Quan gia, chương 533, trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy đến huyện Lâm Khánh lần nữa. Góc truyện audio.com, ngày hôm sau, hợp đồng cho vay không lãi chính thức được ký kết. Takeda Koki cam kết trong vòng 7 ngày tiền sẽ được chuyển đến đúng hẹn. Bên trong hợp đồng có một điều khoản riêng, điều khoản đó là bên cho vay sẽ thành lập một tổ giám sát nhỏ, cứ nửa năm sẽ đến huyện Lâm Khánh một lần tiến hành khảo sát, giám sát phương hướng và chi tiết sử dụng của vốn cho vay. Đối với điều khoản này, Đặng Trọng Hòa trong lòng tất nhiên không được vui. Tiền đúng là của các ông cho tôi mượn, nhưng sau khi mượn về thì nó đã là tiền của tôi, dùng nó như thế nào là chuyện của tôi lại cần các ông đến giám sát nữa sao? Cứ nửa năm kiểm tra sổ sách một lần, chuyện này có ý gì đây? Phải biết rằng, đây là chế độ cơ bản của ngành ngân hàng ở các quốc gia phương Tây, bên cho vay có quyền giám sát khoản tiền cho vay được sử dụng ra sao, nếu phát hiện khoản tiền cho vay sử dụng sai mục đích bên cho vay sẽ yêu cầu chỉnh sửa, dùng đúng mục đích. Đối với chế độ này Lưu Vĩ Hồng rất tán thành, thế nên hắn liền làm công tác đả thông tư tưởng của Đặng Trọng Hòa, hợp đồng được ký một cách thuận lợi. Có khoản tiền này, máy móc thiết bị mua từ Liên Xô bên kia cũng có thể lập tức được chuyển đến, công ty quản lý năng lượng cũng dễ dàng đưa việc cải tạo mỏ than của cả huyện đi vào quỹ đạo. Nghi thức ký kết hợp đồng rất long trọng, Lục Đại Dũng, Tào Chấn Khởi lại một lần nữa đến Lâm Khánh cổ động. Mộ Tân Dân thì đang bệnh nặng nên không thể tới tham gia nghi thức ký kết này, mọi chuyện do Đặng Trọng Hòa chủ trì. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuanfao.vn.com Sau khi nghi thức kết thúc, Lục Đại Dũng và Tào Chấn Khởi dẫn theo các vị lãnh đạo của huyện ủy đặc biệt đến Bệnh viện Nhân dân huyện thăm hỏi Mộ Tân Dân. Việc làm này được xem là rất có tình nghĩa và rất hợp tình. Mộ Tân Dân vẫn nằm trên giường bệnh, sắc mặt không được tốt lắm, hơi thở rất yếu. Bí thư địa ủy và chủ tịch địa khu cùng tới, y cũng không thể ngồi dậy chào hỏi mà vẫn nằm trên giường, nói chuyện cũng rất uể oải. Lục Đại Dũng thay mặt cho Ủy ban Nhân dân địa khu nói vài lời an ủi động viên, mong y an tâm dưỡng bệnh. Ngày hôm sau, theo yêu cầu của cô Kim, Mộ Tân Dân được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân tỉnh để kiểm tra trị liệu. Địa ủy Hạo Dương lập tức xuống công văn gửi đi thông báo trong thời gian Mộ Tân Dân nằm viện mọi công tác hàng ngày của huyện ủy Lâm Khánh sẽ do Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện Đặng Trọng Hòa chủ trì. Không lâu từ Bệnh viện Nhân dân tỉnh truyền tin tức xuống, gan của Mộ Tân Dân có vấn đề, nhưng rốt cuộc là bệnh gì thì còn phải tiến hành kiểm tra mới biết, trong khoảng thời gian ngắn bí thư Mộ rất khó trở lại cương vị công tác bình thường. Sau khi qua lễ quốc khánh, trên địa ủy tổ chức cho ngụy ái quốc một lần nữa dẫn đoàn đến huyện Lâm Khánh tiến hành công tác khảo sát cán bộ. Lần này, ngụy ái quốc không diễu hành khoa trương dẫn người rầm rộ mà chỉ dẫn theo một phó trưởng ban và vài cán bộ, nhưng đối tượng khảo sát thì không ít. Thứ nhất, nói đến đối tượng thì tất nhiên là Chủ tịch huyện Đặng Trọng Hòa, theo sau là Hội đồng Nhân dân huyện Lý Học Chí, trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy Lưu Vĩ Hồng, phó chủ tịch thường trực huyện Cao Như Bách, trưởng phòng nông nghiệp huyện Hùng Quang Vinh, trưởng phòng giao thông huyện Khâu Đức Viễn, tất cả đều được lần lượt nói chuyện qua, hơn nữa còn tiến hành bàn bạc một cách rất dân chủ. Góc truyện audio.com, kể từ đó, chốn quan trường của huyện Lâm Khánh lập tức trở nên sôi động, tin tức được len lỏi lan truyền nhanh chóng qua tất cả các ngõ ngách. Có người nói Mộ Tân Dân bị ung thư, nên sẽ không tiếp tục công tác, địa ủy phải một lần nữa sắp xếp lại bộ máy cán bộ của huyện Lâm Khánh. Lần này bất kể là như thế nào thì cũng nên đến lượt của Đặng Trọng Hòa rồi. Trong vòng 2 năm thay ba bí thư huyện ủy thế mà cũng không tới phiên Đặng Trọng Hòa, chỉ sợ họ Đặng bỏ gánh mặc kệ, không thể ức hiếp người như vậy được, quy tắc cơ bản nhất chốn quan trường cũng cần phải thực thi, phải thế không? Mộ Tân Dân tạm rời cương vị công tác, Đặng Trọng Hòa tiếp nhận chức bí thư huyện ủy, trên cơ bản có vô vàn thông tin ngoài luồng không có cơ sở nhưng chung quy đều nói bên trong có thủ đoạn, về điểm này mọi người đều có cái nhìn nhất trí đến kinh ngạc. Một vài cán bộ lén lút nghị luận nói, kỳ thật sức khỏe của Mộ Tân Dân rất tốt, một chút bệnh cũng không, tất cả đều là ngụy trang cả. Thật ra nói như vậy cũng không phải không có lý, những cán bộ này phân tích nói, gan có vấn đề, đây không phải là bệnh nhẹ cũng không phải là bệnh lạ, trang thiết bị của Bệnh viện Nhân dân huyện tuy thiếu thốn, trình độ y bác sĩ cũng có giới hạn nhưng không đến mức bệnh gan mà cũng không khám ra. Sự thật là thế, Mộ Tân Dân nằm ở bệnh viện huyện nhiều ngày, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân cụ thể của bệnh. Sở dĩ Mộ Tân Dân hiện tại phải giả bệnh bởi do trong lòng y biết rõ, cái ghế bí thư huyện ủy mà y đang ngồi đã đến ngày phải chấm dứt rồi. Các cán bộ ở huyện gần như không ai còn nghe y, thế này thì ngồi ghế bí thư huyện ủy còn có ý nghĩa gì? Nếu còn tiếp tục như vậy mọi công tác của huyện Lâm Khánh xem như dẫm chân tại chỗ. Thay vì ngồi chờ bên trên cách chức, chi bằng tự mình giả bệnh tự động tạm rời khỏi cương vị công tác sẽ tốt hơn. Ít nhiều gì thì cũng giữ lại được mặt mũi, nếu thực sự bị ép rút lui rời ghế lãnh đạo thế thì quá mất mặt rồi. làm bí thư huyện ủy còn chưa đến 10 tháng. Nước miếng từ miệng những người lan truyền tin tức ngoài luồng bay tứ tán, người nghe thì trợn mắt há hốc mồm, liên tục gật đầu nói phải. Nhưng các cán bộ trưởng ban tổ chức nghiệp vụ phân tích bước kế tiếp, mỗi người một quan điểm, ai cũng nói không nên lời những cái mà họ sẽ đạt được. Đặng Trọng Hòa thăng chức lên làm bí thư, vậy ai sẽ làm chủ tịch huyện? Đây mới là điều mọi người quan tâm nhất. Lần này, ban tổ chức cán bộ địa ủy đã khảo sát qua vài ủy viên thường vụ huyện ủy, dường như ai cũng có khả năng tiếp nhận chỗ trống của Đặng Trọng Hòa chức chủ tịch huyện kia. Nói cách khác là Lý Học Chí tiếp nhận chức vụ chủ tịch huyện, ông ta hiện tại vốn đang xếp hạng 3 trong hàng ngũ lãnh đạo huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện cũng thuộc cấp chính huyện, do ông ta chuyển sang đảm nhiệm chức chủ tịch huyện thì vô cùng hợp lý, có thể nói là đi đúng trình tự. Lúc trước khi địa khu đặt ông ta, một cán bộ trẻ tuổi với tuổi đời khoảng 40, vào ghế chủ tịch hội đồng nhân dân huyện chính là nâng cấp bậc cho ông ta chứ không phải cho vào đó để dưỡng lão. Sao có khả năng một cán bộ cấp chính huyện mới 40 tuổi đã lên đường đi dưỡng lão, càng không cần phải nói thêm, Lý Học Chí còn là thân tín của bí thư địa ủy Lục Đại Dũng. Về phần vị trí chủ tịch hội đồng nhân dân huyện sẽ do phó chủ tịch thường trực huyện Cao Như. Góc truyện audio.com, Bách tiếp nhận chức vụ này. Cao Như Bách tuổi cũng đã cao, đã ngoài 50 tuổi, bước lên thêm một bậc làm chủ tịch hội đồng nhân dân huyện vài năm thế là về hưu. Đúng là sự sắp xếp vô cùng hợp lý. Nhưng với cách nói này, lập tức liền bị một vài trưởng ban tổ chức cán bộ nghiệp dư phản đối. Địa ủy vẫn còn đang khảo sát Lưu Vĩ Hồng, còn có trưởng phòng nông nghiệp huyện Hùng Quang Vinh, trưởng phòng giao thông huyện Khâu Đức Viễn, tất cả đều đang trong vòng được khảo sát. Nếu sắp xếp như vậy, ai sẽ tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch huyện? Lưu Vĩ Hồng, không có khả năng, Lưu Vĩ Hồng lúc này trong danh sách xếp hạng của huyện ủy so với Cao Như Bách thì cao hơn, vị trí của hắn luôn theo sát sau phó bí thư huyện ủy Chu Vân Đan. Do hắn đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực huyện như thế không phải là bị giáng chức sao? Nếu là như vậy thì đúng là còn không bằng trước khi hắn đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực huyện, như thế chẳng phải là bớt được nhiều việc hơn sao? Hùng Quang Vinh và Khâu Đức Viễn cả hai thật ra cũng đều có thể tiếp nhận chức phó chủ tịch thường trực huyện. Hùng Quang Vinh lý lịch kinh nghiệm kém một chút nhưng không chịu nổi người ta là thân tín Lưu Vĩ Hồng, hơn nữa cũng trẻ tuổi, chưa đến 40 tuổi. Hiện giờ ở Trung ương không phải đang đề xướng tiêu chí chọn lựa cán bộ trẻ tuổi vào trong bộ máy lãnh đạo các cấp sao? Người có thế mạnh như Lưu Vĩ Hồng, khi có cơ hội thích hợp sao có thể không để cho thân tín tâm phúc ngồi vào vị trí tốt chứ? Tuy rằng nói khả năng trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy sắp xếp trước phó chủ tịch thường trực huyện không lớn, nhưng việc rơi đúng vào người Lưu Vĩ Hồng thì không có chuyện gì là không có khả năng. Người này thế quá mạnh, không phải bí thư huyện ủy mà hơn hẳn bí thư huyện ủy. Khâu Đức Viễn càng thích hợp hơn, với tư cách bí thư khu ủy Lão Thành, lại là tâm phúc của Đặng Trọng Hòa. Đặng Trọng Hòa đang ngồi ghế bí thư huyện ủy, đề cử tâm phúc của mình đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực huyện thì vô cùng hợp lý. Ở điểm này, Đặng Trọng Hòa và Lưu Vĩ Hồng có cùng một mục đích như nhau, đối với người của chính mình đều rất chiếu cố. Cũng khó trách hai người này liên thủ lại với nhau chơi cho lão mộ xoay vòng vòng. Lão đại đồng ý chiếu cố thủ hạ, lực kêu gọi đúng là không giống bình thường. Thủ hạ bên dưới cũng tình nguyện vì bọn họ quên mình phục vụ. Năng lực của lão mộ kém hơn, lại còn một lúc đụng tới hai tên yêu nghiệt không bệnh mới là lạ. Dựa theo phiên bản loan truyền kể trên thì Lưu Vĩ Hồng sẽ không có nơi để bày biện. Cho nên lại có thêm một phiên bản nữa nói như vậy. Đặng Trọng Hòa tiếp nhận chức bí thư, Lưu Vĩ Hồng tiếp nhận chức vụ chủ tịch huyện, Cao Như Bách tiếp nhận chức chủ tịch hội đồng nhân dân, Lý Học Chí điều sang huyện khác nhậm chức. Sau đó Khâu Đức Viễn sẽ tiếp nhận chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy, Hùng Quang Vinh tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch thường trực huyện. Nghe nói hiện tại trên tỉnh đang chủ trương điều phối cán bộ qua lại, chủ tịch huyện bí thư huyện ủy của các huyện có khả năng sẽ bị điều đến các cơ quan trực thuộc tỉnh nhậm chức, thế là vị trí Lý Học Chí bỏ trống. Phiên bản này xem ra sắp xếp rất hợp lý. Khâu Đức Viễn là thân tín của Đặng Trọng Hòa, Đặng Trọng Hòa thân làm bí thư, sắp xếp cho thân tín nhận chức trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy là chuyện đương nhiên. Lưu Vĩ Hồng nếu, góc truyện audio.com, đảm nhận chức chủ tịch huyện, Hùng Quang Vinh sẽ cứ thế theo sát sau lưng, lý do giống nhau cả. Cứ thế, bộ máy lãnh đạo của huyện Lâm Khánh phối trí nhìn có vẻ rất kiện toàn. Các cán bộ bên dưới kỳ thật đều rất hy vọng xuất hiện kết cục như vậy. Đặng Trọng Hòa và Lưu Vĩ Hồng có thể được xem là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, làm công tác kiến thiết kinh tế rất thích hợp, hai cán bộ nhiệt tình đầy nhiệt huyết đảm nhiệm hai chức vụ quan trọng hàng đầu của huyện, xem ra vấn đề kiến thiết kinh tế của huyện Lâm Khánh thật sự sẽ khởi sắc. Mấu chốt nằm ở chỗ Đặng Trọng Hòa, Lưu Vĩ Hồng cả hai đều khá chiếu cố thủ hạ, thế nên đoàn người đi theo hai vị lão đại này lăn lộn tiền đồ cũng khá sáng sủa. Nhưng, hãy đừng vội vui mừng, lại có người đặt ra nghi vấn, Lưu Vĩ Hồng làm chủ tịch huyện, sao có khả năng, hắn mới tháng 4 vừa rồi được phân bổ chức trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy, cho tới nay chỉ mới nửa năm. Hơn nữa căn cứ vào lý lịch quan trường, Lưu Vĩ Hồng vừa mới bước sang tuổi 24. Đặng Trọng Hòa thì ở tuổi 35 trở thành chủ tịch huyện, điều này đã khiến cho cả địa khu chấn động, có chủ tịch huyện 24 tuổi sao? Tổ chức đảng cấp trên từ khi nào đã phá lệ đề bạt cán bộ như thế? Thời kỳ gì đây? Điều này hiển nhiên khả năng không lớn, tuy nhiên các vị trưởng ban tổ chức cán bộ nghiệp dư cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu không đề bạt Lưu Vĩ Hồng thì khảo sát hắn làm gì? Chẳng lẽ ban tổ chức cán bộ địa ủy ăn no không có chuyện gì làm nên chạy tới huyện Lâm Khánh đùa với Lưu Vĩ Hồng hay sao? Mặc dù Lưu Vĩ Hồng đưa ra chế độ bàn bạc khảo sát cán bộ định kỳ ở huyện Lâm Khánh, từng quý đều phải tiến hành khảo sát một lần các cán bộ nòng cốt ở huyện, cũng đã có được sự khẳng định của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy và ban tổ chức cán bộ địa ủy, khi mở rộng ra toàn khu tuy ban tổ chức cán bộ địa ủy có vẻ như còn chưa thực hiện được như vậy, cứ theo lệ thường, nếu một cán bộ không điều động, ban tổ chức cán bộ cấp trên thông thường sẽ không khảo sát tới người đó. Nếu trưởng ban Ngụy tự mình đến đây, khẳng định là sẽ phải điều động. Bình thường chỉ có điều động cán bộ ở vị trí quan trọng thì trưởng ban tổ chức cán bộ địa ủy mới tự mình dẫn đoàn. Trưởng ban ủy cũng là người có thân phận ủy viên địa ủy, người bình thường thì khó mà động đến được đại giá của ông ta. Trong một khoảng thời gian ngắn thôi, tin tức ngoài luồng được truyền từ miệng các cán bộ đi khắp các ngõ ngách của huyện Lâm Khánh, xôn xao vô cùng, nhưng vẫn chưa có kết luận. Nhưng tất cả mọi người đều biết rõ lần này khẳng định là huyện Lâm Khánh thật sự cần phải giải phẫu thôi, rốt cuộc là ác mộng hay là cơ hội thì khó mà biết được. Cách chương.